Chương 421, lấy ơn báo oán cầu đuổi chương cầu thúc canh, chương 421, lấy ơn báo oán cầu đuổi chương cầu thúc canh. Lã Nghiêm mang theo đội viên xông vào phòng họp lúc, trong tay điều tra ghi chép còn mang theo gió. Hắn đem một chồng tấm hình cùng ghi chép đưa cho La Phi, La Tổ. Cha được. Dương Giai Giai một năm qua này, một mực tại nghĩa vụ chiếu cố ngoại ôm một đôi lão nhân, Vương Kiến Quân cùng Nô A Hoa, không có con cái, trọng điểm là Vương Kiến Quân 2 tháng trước cha ra ung thư bao tử màng cuối. Đối lão nhân này chúng ta trước đó cũng chú ý tới qua, bất quá xem bọn hắn đã đều hơn 70 tuổi, cho nên không có để ý. Tại Thắng sắc mặt có chút khó coi đạo. La Phi ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại trên tấm ảnh, trong tấm hình, Dương Giai Giai chính vị Vương Kiến Quân tàn bộ, trong tay dẫn theo tươi mới rau quả, mang trên mặt quen thuộc dáng tươi cười, một tấm ảnh khác là bệnh viện chẩn bệnh báo cáo, ung thư bao tử 4 kỳ mấy chữ đỏ đến trước mắt. Hắn đông nhiên đứng người lên, đầu ngón tay xẹt qua Vương Kiến Quân danh tự, La Phi có một loại trực giác cái này Vương Kiến Quân rất có thể chính là giết chết Dương Giai Giai hung thủ. Nghiệm chứng, Vương Kiến Quân là hung thủ. Đốt. Nghiệm chứng thành công, phá án tiến độ tăng lên đến 80. Hệ thống nhắc nhở âm thanh trong đầu vang lên. La Phi lập tức đứng người lên, đi Lã Nghiêm, Thắng Nam, còn có xe cũ chúng ta bây giờ liền đi qua tìm Vương Kiến Quân. Xe cảnh sát tại trên đường nhỏ phi nhanh, La Phi nhìn chằm chằm trong điện thoại di động Vương Kiến Quân tư liệu, 70 tuổi, lò sát sinh về hưu công nhân, đều lương ghi chép, không có con cái, bên người chỉ có 78 tuổi bạn già Ngô A Hoa cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, 2 tháng trước bị kiểm tra ra ung thư bao tử. Không bao lâu La Phi liền mang theo người chạy tới Vương Kiến Quân bọn hắn ở sân nhỏ. Cửa gỗ khép, La Phi đẩy cửa ra, trong viện tĩnh đến chỉ còn lại có lồng gà bên trong ổ cục âm thanh. Trước hết nhất đập vào mi mắt là dừng ở góc tường một cỗ màu đỏ xe xích lô, sau xe vòng vết lốp xe đường lại dị thường rõ ràng. La Phi ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay mơn trớn lốp xe trong lỗ khảm bùn đất, đường vân này cùng hiện trường phát hiện án vết bánh xe hoàn toàn nhất trí. Lập tức La Phi đứng dậy đi hướng buồng xe, ánh nắng chiếu xéo tiến sắt lá buồng xe, mấy giọt màu đỏ sậm vết tích trong góc đặc biệt chói mắt. Xe kỳ trí lập tức xuất ra ngoáy thai lấy mẫu, xích lại gần người người, sắc mặt nghiêm túc, là vết máu. Lập tức an bài cầm lấy đi kiểm nghiệm, nhìn có phải hay không Dương Dài Dài. La Phi phân phó, ai vậy? Trong phòng truyền đến lão phụ nhân thanh âm, lập tức một đạo gầy ba lão phụ nhân trụ quải trượng đi ra, nhìn thấy đầy sân cảnh sát, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, cảnh sát đồng chí các ngươi tìm ai à? La Phi trầm dần ngữ khí, tận lực ôn hòa nói, bà, chúng ta là cảnh sát, muốn tìm các ngươi hiểu rõ chút tình huống liên quan tới Dương Dài Dài. Dài Dài. Nô A Hoa ánh mắt bày ra, lập tức vừa tối xuống dưới, Dài Dài đứa nhỏ này rất tốt, mỗi tuần đều đến cho chúng ta đưa ăn cùng một chút mặc, đối với chúng ta lão lưỡng khẩu thật rất tốt. Lập tức Nô A Hoa lại rất gấp hỏi, ta đã hơn 10 ngày không có gặp Dài Dài, Dài Dài có phải hay không xảy ra chuyện gì cảnh sát đồng chí? Đúng, ngay tại 10 ngày trước, ngay tại phú dân hạng, Dương Dài Dài bị người giết hại. La Phi trả lời, làm sao lại, Dài Dài tốt như vậy nữ hải, làm sao lại bị người hại chết, làm sao có thể nghe vậy? Nô A Hoa đục ngầu trong hốc mắt lập tức nước mắt liền chảy xuống. Đúng lúc này, trong phòng TV âm thanh đột nhiên ngừng, một cao gầy tóc hoa dâm lão đầu đi ra, hắn mặc tắm đến trắng bệnh tiểu áo tôn trung sơn, sắc mặt vàng như nến, gầy đến xương gò má nhô ra, nhìn thấy cảnh sát lúc, ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, cũng rất nhanh cố giả bộ trấn định, "A Hoa tả, ngươi thế nào, xảy ra chuyện gì cảnh sát đồng chí tới là có chuyện gì không?" Cảnh sát đồng chí nói Dai Dai bị người hại chết, Dai Dai tốt như vậy nữ hải, đến cùng là cái gì xúc sinh hại chết nàng, cảnh sát đồng chí các ngươi nhất định phải bắt được hung thủ, thay Dai Dai báo thù a." Nô A Hoa có chút kích động nói, "Yên tâm đi bà, chúng ta khẳng định sẽ bắt được hung thủ, tuyệt đối sẽ không buông tha hung thủ." La Phi nói nhìn về phía Vương Kiến Quân. Vương Kiến Quân ánh mắt hiện lên một tia mất tự nhiên, lập tức mặt mũi tràn đầy bộ dáng khiếp sợ. Đây không phải là thật đi. Dài Dài tốt như vậy nữ hải, cứ như vậy không có, nàng còn trẻ như vậy, làm sao lại không có? Vương Kiến Quân rất là khiếp sợ nói. La Phi con mắt chăm chú theo dõi hắn, thanh âm bình tĩnh lại mang theo cảm giác áp bách. Vương Tiên Sinh, làm người hay là muốn giảng lương tâm, đều nói 50 biết thiên mệnh, Vương Tiên Sinh ngươi cũng 70 tuổi, vì cái gì liền nhìn không ra đâu? Cảnh sát đồng chí có ý tứ gì? Vương Kiến Quân sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ta có ý tứ gì? Vương Tiên Sinh lòng dạ biết rõ, vì cho mình mượn tuổi thọ, không tiếc sát hại một cái chiếu cố tuổi trẻ của các ngươi nữ hải, ngươi thật lương tâm không có trở ngại sao? Chẳng lẽ lương tâm của ngươi sẽ không nhận khiển trách sao? La Phi nghiêm khắc mà hỏi. Nói hiệu nói vượng, ngươi có cái gì chứng cứ? Cảnh sát đồng chí, các ngươi phá án cũng muốn dựa vào điểm phổ được không? Bắt không được người liền oan uổng ta một cái 70 tuổi lão đầu, đây chính là cảnh sát các ngươi tác phong. Vương Kiến Quân biểu lộ tức giận bộ dáng. A Quân, cảnh sát đồng chí bọn hắn có ý tứ gì? Bọn hắn vì cái gì nói như vậy? Nô A Hoa mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Vương Kiến Quân. Bọn hắn nói ta hại chết Dài Dài, bọn hắn bắt không được hung thủ, tìm ta lao đầu này làm kẻ chết thay đâu? Vương Kiến Quân tức giận bất bình giải thích. Cảnh sát đồng chí các ngươi khẳng định là sai lầm, A Quân làm sao lại hại Dài Dài? A Quân không phải loại người này, Dài Dài khẳng định không phải A Quân làm hại. Nô A Hoa lập tức quay đầu nhìn về phía La Phi bọn hắn, trên mặt biểu lộ rất là khủng hoảng. La Phi nhìn Nô A Hoa một chút, lập tức vừa nhìn về phía Vương Kiến Quân, bên ngoài chiếc kia xe xích lô chính là ngươi cùng ngày gây án công cụ đi. Đừng không thừa nhận, xe xích lô vết bánh xe cùng hiện trường phát hiện án phát hiện vết bánh xe là giống nhau, mà lại vừa mới chúng ta trên xe phát hiện mấy giọt máu dấu vết, đã đưa đi kiểm nghiệm kết quả chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Nghe vậy, Vương Kiến Quân thần sắc kỳ biến. La Phi thì là tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo lạnh lẽo thấu xương, "Vương Kiến Quân, Dương Dài Dài hảo tâm chiếu cố ngươi cùng Ngô A Di, cho các ngươi đưa ăn cùng các ngươi nói chuyện phiếm, đem các ngươi làm thân nhân, có thể ngươi đây, tin tưởng cái gì sống tạm bợ thuật vì mình có thể sống lâu mấy năm, tàn nhẫn sát hại nàng, ngươi cái này gọi lấy oán trả ơn. Ngươi xứng đáng Dương Dài Dài, xứng đáng tin tưởng ngươi Ngô A Di sao?" "Không biết, không biết, A Quân, cảnh sát đồng chí bọn hắn nói không phải thật sự đúng hay không? Dai Dai xảy ra chuyện cùng ngươi không có quan hệ đúng hay không? Nô A Hoa hiển nhiên không có khả năng tiếp nhận thực tế như vậy. Vương Kiến Quân ngu ngơ tại nguyên chỗ, không nói một lời. Nhìn thấy Vương Kiến Quân cái dạng này, Nô A Hoa làm sao không biết, cảnh sát nói là sự thật, Vương Kiến Quân thật sát hại Dai Dai, cái này khiến Ngô A Hoa khó mà tiếp nhận, trên mặt nàng lộ ra thần sắc thống khổ, lập tức vuốt Vương Kiến Quân, khóc chất vấn, vì cái gì ngươi muốn làm như thế, Dai Dai tốt bao nhiêu hải tử, vì cái gì ngươi muốn thương tổn nàng? Qua một hồi lâu, Vương Kiến Quân đột nhiên mở miệng nói, A Hoa tạ, ta phải ung thư bao tử mà cuối. Bác sĩ nói ta không có mấy tháng có thể sống, ta chết đi ngược lại là không quan trọng, thế nhưng là ta không muốn để cho một mình ngươi lẻ loi trơ trọi lưu tại đây cái thế giới. Cái gì? Ung thư bao tử màn cuối? Nô A Hoa đột nhiên hét dầm lên, nàng lảo đảo bắt lấy Vương Kiến Quân cánh tay, nước mắt trong nháy mắt bừng lên, "Lão Vương, ngươi chừng nào thì tra ra ung thư? Ngươi vì cái gì không nói cho ta?" Vương Kiến Quân nhìn xem bạn già sụp đổ dáng vẻ, rốt cuộc không chịu nổi. Hắn hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, hai tay buộc mặt, nước mắt từ giữa kẽ tay mãnh liệt mà ra, "A Hoa tạ, ta có lỗi với ngươi, ta càng có lỗi với Dai Dai." Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, đứt quãng thẳng thắn. Hai tháng trước, ta đau dạ dày đến khó chịu, liền đi bệnh viện trà. Bác sĩ nói ung thư bao tử màn cuối, không có mấy tháng, cho nên ngươi liền giết chết Dương Dai Dai mượn tuổi thọ. La Phi thì là lạnh giọng hỏi. Vương Kiến Quân trầm mặc sau nói, có ngày tại viện dưỡng lao nói chuyện thiếm, Lao Trương nói có cái sống tạm bợ thuật tìm mùng 5 tháng 5 sinh thuần âm chi thể liền có thể mượn tuổi thọ. Ta lúc đó coi như nghe cái vui, nhưng khi trời Dai Dai đến đưa đồ ăn, ta ma xui quỷ khiến hỏi nàng sinh nhật. Nàng nói mùng 5 tháng 5, ta lúc đó trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Đằng sau ta bắt đầu ở trên mạng tra càng tin, có người nói chính mình mượn mệnh sống vài chục năm, còn có người bán sống tạm bợ thuật giáo trình. Ta nhìn ngươi mỗi ngày cho ta may y phục, nghĩ đến ta nếu là đi ngươi không ai chiếu cố, ngươi khẳng định phải nổi điên. Ta không muốn để lại một mình ngươi cô độc còn sống, cho nên ta muốn mượn tuổi thọ, ta phải bồi ngươi đến cuối cùng, mà lại trùng hợp như vậy Dai Dai chính là ngày 5 tháng 5 sinh, cực âm chi thể, ta muốn lấy đây khả năng chính là lão thiên gia an bài, mặc dù làm như vậy có lỗi với Dai Dai, thế nhưng là ta biết ngươi không thể không có ta, không có ta một mình ngươi sống không nổi. Đằng sau ta liền bắt đầu dựa theo trên mạng mượn tuổi thọ thuật, từng bước một chuẩn bị thứ cần thiết, chọn lựa chôn xác. Ta biết Dai Dai mỗi ngày tan sở đều muốn trải qua phú hạng lộ, bên kia vừa vặn không có giám sát, vụ án phát sinh ngày đó, ta biết Dai Dai ban đêm lại làm thêm giờ, cho nên các loại A Hoa tạ ngủ sau, ta liền mở ra xe xích lô đến phú dân hạng trở lấy, không sai biệt lắm 10 điểm dáng vẻ, Dai Dai mở ra xe chạy bằng điện đến đây, nàng nhìn thấy ta rất kinh ngạc, hỏi ta đêm hôm khuya khoắt làm sao còn ở bên ngoài, nàng còn nói ban đêm bên ngoài một người không an toàn, để cho ta về sau đêm. Hôm khuya khoắt không cần ở bên ngoài đợi. Ta nói với nàng ta chính là ban đêm đi ra nhặt điểm rác rưởi. Dai Dai sang đây xem ta nhặt được bao nhiêu, ta đáp lấy Dai Dai xem xét ta trên xe rác rưởi lúc, từ phía sau xuất ra trước đó chuẩn bị xong truy hung hăng nện ở Dai Dai trên nó. Dai Dai lúc đó liền ngất đi, lập tức ta đem nàng cất vào xe xích lô, kéo đến ngoại ô bên kia đã sớm chọn tốt địa phương. Nói đến đây, Vương Kiến Quân đã khóc không thành tiếng, hắn nằm dạp trên mặt đất, càng không ngừng dập đầu, ta có lỗi với Dai Dai. Ta không phải người, ta chính là cái xuất sinh. Nô A Hoa đứng ở một bên, nước mắt giống gãy mất tuyến hạt châu, nàng nhìn trước mắt cái này làm bạn cả đời nam nhân, lại nghĩ tới cái kia luôn luôn cười gọi nàng Ngô A Di nữ hải, đột nhiên mắt tối sầm lại, kém chút ngã quỵ, may mắn Miêu Thắng Nam kịp thời đỡ nàng. La Phi nhìn trước mắt một màn, trong lòng không có phá án nhẹ nhõm, chỉ có nặng nề bi thương, Phong Kiến cùng ngu muội, hủy một cái cô gái hiền lành, cũng hủy một cái vốn nên an độ lúc tuổi già gia đình. La Nghiêm tiến lên, lấy con ra, nhẹ nhàng giam ở Vương Kiến Quân trên cổ tay. Kim loại va chạm thanh âm tại an tĩnh trong viện đặc biệt chói tai, Vương Kiến Quân không có phản kháng, chỉ là quay đầu nhìn xem Ngô A Hoa, trong ánh mắt tràn đầy hối náy cùng không bỏ. A Hoa tạ, ta không có ở đây thời gian. Một mình ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình, nhất định phải hảo hảo còn sống sáu. Nô A Hoa che miệng, khóc đến nói không ra lời, chỉ có thể dùng sức gật đầu. Xe cảnh sát chậm rãi lái rời, ngoài cửa sổ xe, Nô A Hoa thân ảnh càng ngày càng nhỏ. La Phi tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra Dương Dai Dai dáng tươi cười, cái kia luôn luôn mang theo thiện ý nữ hải, vốn nên có tốt hơn tương lai, lại bởi vì một trận hoang đường sống tạm bợ vĩnh viễn đứng tại 24 tuổi. Chương 422, Gia Yến cầu đổi trường cầu cất giữ cầu thúc canh, chương 422, Gia Yến cầu đổi trường cầu cất giữ cầu thúc canh. Đặc biệt án tổ trong văn phòng, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể vặn xuất thủy đến. Vương Hải Dương tự mình trình diện, vị này La Phi chuẩn nhạc phụ giờ phút này cao mày, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn. Ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, nhưng trong văn phòng đèn đuốc sáng trưng, mỗi người đều không có chút nào ủ rũ. Lã Nghiêm đem vụ án báo cáo nhẹ nhàng đặt lên bàn, thanh âm khàn khàn, Vương Kiến Quân toàn bàn giao. Động cơ gây án, quá trình, mai thi địa điểm, tất cả đều đối được. Liên vì cái kia đáng chết sống tạm bợ thuật. Vương Hải Dương bỗng nhiên vỗ xuống bàn, chấn động đến chén trà lắc lư, Dương Dai Dai mỗi tuần đi chiếu cố bọn hắn, đưa ăn đưa mặc, cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Kết quả đây, đổi lấy là sau đầu một cái trọng truy. Miêu Thắng Nam túi đầu liếc nhìn Dương Dai Dai cuộc đời tư liệu, nàng mới 24 tuổi, nhận biết nàng người đều nói nàng ánh năng sáng sủa, lấy giúp người làm niềm vui. Chúng ta tra xét điện thoại di động của nàng mua sắm ghi chép, nộ hại trước 3 ngày, nàng còn tại trên mạng chốt đơn một máy xoa bóp dụng cụ, ghi chú viết Ngô A Di khớp nối không tốt, cái này có thể giúp làm dịu đau đớn. Vương Hải Dương thở dài một tiếng, vuốt vuốt mi tâm, Phong Kiến mê tín hại người rất nặng a, Vu Thắng các ngươi tra rõ cái kia truyền bá sống tạm bợ thuật trang web cùng cái gọi là đại sư tuyệt không thể để bọn hắn hại người nữa. Đã an bài cảnh sát mạng tham gia Vu Thắng mở miệng, thanh âm trầm thấp, nhưng chân chính làm lòng người đau là, Vương Kiến Quân thẳng đến cuối cùng đều không cho rằng chính mình hoàn toàn sai. Hắn thừa nhận có lỗi với Dương Dai Dai, lại vẫn cố chấp cho là chính mình là vì không để cho Ngô Á Hoa lẻ loi hiệu quản mới ra hạ sách này. Phòng làm việc lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Cảnh sát hình sự già xe kỳ trí nhóm lửa một điếu thuốc, hít sâu một cái, ta làm hình sự trinh sát hơn 30 năm, gặp qua là tài giết người, là tình sát người, thậm chí là một điểm khỏe miệng giết người. Nhưng loại này mang cảm kích nhưng lại hạ độc thủ thật sự là lần đầu gặp. Nhất châm chọc làm yêu thắng nam ngẩng đầu, thanh âm nghẹn ngào, pháp y báo cáo biểu hiện, Vương Kiến Quân ung thư bao tử căn bản cũng không phải là màn cuối, là lầm xem bệnh. Nói cách khác hắn căn bản không cần sống tạm bợ. Câu nói này giống một viên tạc đạn, trong phòng làm việc dẫn nổ im mắng rung động. La Phi nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra Ngô A Hoa ở cục cảnh sát làm cái ghi chép lúc sụp đổ bộ dáng. Vị kia 78 tuổi lão nhân khóc đến tê tâm liệt phế, từng lần một tái diễn, dai dai mỗi lần tới đều cho ta đấm lưng, nói ta giống nàng qua đời mãi mãi. Ta làm như thế nào sống à, một cái là ta bạn già, một cái là giống cháu gái một dạng hải tử. Ngô A Hoa hiện tại thế nào? Vương Hải Dương hỏi. Đã liên hệ cộng đồng người tình nguyện thay phiên chiếu khán Miêu Thắng Nam trả lời, nhưng nàng trạng thái tinh thần rất kém cỏi, cự tuyệt ăn, chỉ là lặp đi lặp lại nhìn xem Dương Dai Dai cùng nàng chụp ảnh chung. Vũ Thắng lắc đầu thở dài, một cái hiền lành người trẻ tuổi, một đôi vốn nên an hưởng tuổi già lão nhân, đều bị ngu muội hủy. Vương Kiến Quân tại trên mạng lục soát cái gọi là sống tạm bợ thuật trên thực tế là một chút phần tử ngoài vòng luật pháp lập âm mưu, giáo trình giá bán cao tới 3000 nguyên. Chúng ta đã khoa chặt ba cái chủ yếu người hiểm nghi. Vụ án này lưu cho chúng ta suy nghĩ nhiều lắm. Vương Hải Dương đưa lưng về phía mọi người, thanh âm nặng nề, vì cái gì tại tin tức như vậy phát đạt hôm nay, phong kiến mê tín vẫn có thị trường? Vì cái gì một cái hiền lành cử động sẽ đưa tới họa sát thân? Chúng ta lại nên như thế nào dự phòng tương tự bi kịch tái diễn? Vương Hải Dương đứng người lên, bản án phá, nhưng làm việc còn không có kết thúc. Chúng ta muốn coi đây là thời cơ, liên hợp cộng đồng khai triển người già phòng lừa gạt tuyên truyền, tăng cường đúng internet không tốt tin tức giám thị. Đồng thời, cũng muốn suy nghĩ như thế nào tạo dựng càng hoàn thiện cộng đồng hỗ trợ hệ thống, để giống Vương Kiến Quân cùng Ngô A Hoa dạng này không xảo lão nhân, đạt được chính quy, khoa học quan tâm cùng trợ giúp. La Phi thì là nhìn chằm chằm trên bản vụ án hồ sơ, Dương Dai Dai dáng tươi cười sán lạn tấm hình bên cạnh, là Vương Kiến Quân sám hối ghi chép, còn có Ngô A Hoa đau đến không muốn sống trần thuật. Sau đó hắn cầm lấy Dương Dai Dai tấm hình, nhẹ nhàng thả lại hồ sơ túi. Trên tấm ảnh, cái kia vĩnh viễn dừng ở 24 tuổi nữ hải, cười đến hoàn toàn như trước đây ấm áp. Đang lúc hoàng hôn, tỉnh thính phía sau ngân hạnh đạo bị trời chiều nhuộm thành một mảnh màu vàng. Gió thu phất qua, lá ngân hạnh như điệp giống như bay tán loạn, trên mặt đất trải thật dày một tầng. La Phi cùng Miêu Thắng Nam sánh vai đi tới, tiếng bước chân tại trên lá rụng vang xào xạc. La Phi nhẹ nhàng nắm Miêu Thắng Nam tay, hai người bóng dáng ở dưới ánh tà dương kéo đến rất dài. Còn đang suy nghĩ Dương Dai Dai bản án. Miêu Thắng Nam nhẹ giọng hỏi, cảm giác được La Phi tay có chút căng cứng. La Phi gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cuối đường vầng kia tranh hồng lạc nhật. Kỳ thật ta biết Dương Dai Dai. Miêu Thắng Nam kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Lần thứ nhất nhận biết Dương Dai Dai, khi đó ta còn tại Nam Ngạn khu phái xuất sở khi phụ cảnh, lần kia ta cùng cha ta mẹ ra ngoài du lịch, Dương Dai Dai lúc đó tại Bắc Hành Đại học đọc hệ Tân Văn kiêm chức đoàn du lịch hướng dẫn du lịch. Lần thứ hai nhìn thấy Dương Dai Dai là đằng sau ta đến đặc biệt tán tổ, năm đó thấp địa công viên món kia án gian sát người còn nhớ rõ sao? Lúc đó bị gian sát nữ hải chính là Dương Dai Dai từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, lúc đó ta cùng Lã Ca hai người bởi vì Trương Lan Lan vụ án tìm tới Dương Dai Dai hỏi tình huống. A, nữ hải này làm sao như thế đáng thương? Miêu Thắng Nam trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Một mảnh lá ngân hạnh rơi vào Miêu Thắng Nam đầu vai, La Phi nhẹ nhàng vì nàng phủ nhẹ. Đúng vậy à, dạng này một cái ánh nắng nữ hải, vốn nên có quang minh tiền đồ cùng nhân sinh, nhưng nàng lại đã trải qua nhiều như vậy chuyện bi thảm, mà lại tính mạng của nàng cũng vĩnh viễn đứng tại 24 tuổi, chỉ có thể nói vận mệnh vô thường. La Phi thở dài. Miêu Thắng Nam nắm chặt La Phi tay. La Phi nhìn về phía Miêu Thắng Nam cười cười. Đúng lúc này, Miêu Thắng Nam điện thoại di động vang lên. Nàng mắt nhìn điện báo biểu hiện, đúng La Phi cười cười, là mẹ ta. Nhận điện thoại, Miêu Anh cởi mở thanh âm truyền đến, "Thắng Nam à, ngươi cùng La Phi hai người ở đâu?" Trong nhà cơm chuẩn bị xong, ngươi tranh thủ thời gian mang La Phi về nhà ăn cơm. Miêu Thắng Nam bưng bít lấy mịt rổ phồn, dùng ánh mắt hỏi thăm La Phi. La Phi gật gật đầu, nàng lúc này mới đáp, tốt, chúng ta một hồi liền trở về. Cúp điện thoại, Miêu Thắng Nam cười nói, vậy chúng ta trở về đi. Đi thôi, đừng để A-Z sốt ruột chờ. Miêu Thắng Nam nhà trong phòng ăn tràn ngập ấm áp đồ ăn hương. Miêu Anh buộc lên tạp dề, đang từ phòng bếp mang sang một bàn nóng hôi hổi cả kho. Vương Hải Dương đã ngồi tại trước bàn, cầm trong tay một bình rượu. La Phi a, hôm nay theo giúp ta uống hai chén. Vương Hải Dương cười chào hỏi. Tốt, bá phụ La Phi cười gật đầu đáp ứng. Ngươi uống ít một chút, La Phi ngươi cũng đừng uống nhiều quá, uống rượu không phải cái gì tốt thói quen, chỉ có thể hư hao thân thể. Miêu Anh chen miệng nói. Bốn người ngồi vây quanh trước bàn, bầu không khí nhẹ nhõm vui sướng. Miêu Anh không ngừng cho La Phi gắp thức ăn, quan tâm nói, "Tiểu La, nhìn ngươi gần nhất lại gầy, làm việc bận rộn nữa cũng muốn nhớ kỹ đúng hạn ăn cơm." "Tạ ơn A Di, ta tự mình tới." La Phi vội vàng nói tạ ơn. Qua ba lần rượu, Vương Hải Dương cùng Miêu Anh cùng La Phi thảo luận lên hắn cùng Miêu Thắng Nam hai người kết hôn công việc. Hai người đều tương đối khai sáng, đúng La Phi cùng Miêu Thắng Nam kết hôn. Hai người cũng không có yêu cầu gì, yêu cầu duy nhất chính là để La Phi hảo hảo đúng Miêu Thắng Nam. Thủ đô mùa đông hàn phong lạnh thấu xương, hắc băng tổng bộ trước đại lâu quốc kỳ trong gió rét bay phất phới. La Phi trong văn phòng. Phi Yến, trong khoảng thời gian này hắc băng tổ liền giao cho ngươi. La Phi đem một viên đu quận đưa cho Giang Phi Yến, trọng đại vụ án tiến triển mỗi ngày như thường lệ báo cáo. Gặp chuyện không quyết, tùy thời liên hệ ta. Giang Phi Yến lợi rơi xuống đất tiếp nhận đu quận, cười nói, tổ trưởng ngươi yên tâm kết hôn đi, trong tổ có ta, cam đoan không ra nhiễu loạn. Ngược lại là ngươi, hôn lễ chuẩn bị đến thế nào? La Phi lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Đều an bài thỏa đáng. Ít hôm nữa con định, cái thứ nhất thông chi các ngươi. Đem hắc băng bên này an bài công việc xong, La Phi liền trực tiếp trở về Giang Bắc Thị. Giang Bắc Thị ánh nắng so thủ đô ôn hòa rất nhiều. La Phi lúc về đến nhà, Vương Tuệ Anh cùng Lão La hai người đều không ở nhà. La Phi liền đi Lão La siêu thị bên kia tìm Vương Tuệ Anh cùng Lão La. Không sai, Lão La cùng Vương Tuệ Anh hai người đều từ trước, Vương Huệ Anh từ xưởng may bên kia từ trước, Lão La từ trường học nhà ăn bên kia từ trước. Lúc đó La Phi để cho hai người từ trước, mở một nhà siêu thị nhỏ, Lão La ngược lại là rất mau trả lời ứng, trường học phòng ăn làm việc hắn đã sớm làm đủ đã sớm muốn về hưu hưởng thụ sinh sống, đáng tiếc trước đó không có điều kiện kia, hiện tại có điều kiện, Lão La lựa chọn nằm ngửa. Bất quá Vương Tuệ Anh lại là không thế nào nguyện ý, nàng cảm thấy xưởng may làm việc rất tốt, mỗi tháng cố định cầm tiền lương, mở siêu thị nhỏ nàng cảm thấy không nhất định có thể kiếm được tiền, nhưng La Phi không muốn để cho Vương Tuệ Anh khổ cực như vậy đi làm, thế là hay là tận tình một phen khuyên, thế nhưng là mặc kệ La Phi khuyên như thế nào Vương Tuệ Anh chính là không đáp ứng, cuối cùng vẫn là Miêu Thắng Nam, trải qua Miêu Thắng Nam một phen khuyên, Vương Tuệ Anh tài đáp ứng từ trước. Mở siêu thị nhỏ. Siêu thị liền mở tại cư xá phía sau khu phố. La Phi đi trong chốc lát đã đến, thật xa liền thấy Vương Tuệ Anh tại siêu thị nhỏ cửa ra vào cùng người đánh bài. Bên trong siêu thị Lão La ngay tại chơi lấy điện thoại, vừa nhìn liền biết Lão La ngay tại trầm mê điện thoại mặt trược không kềm chế được. Chờ một chút, thuận tử ta muốn, thuận tử ta muốn, các ngươi trước không nên đánh, ta xem trước một chút bài của ta. Vương Tuệ Anh một bên nhìn xem bài của mình, một bên gào thét cuống họng. Mẹ! Các loại La Phi đi qua, hô một tiếng, Vương Tuệ Anh nghe vậy, ngẩng đầu. Tiểu Phi, ngươi! Ngươi tại sao trở lại, ngươi tiểu tử này tại sao trở lại, cũng không nói trước cùng chúng ta gọi điện thoại. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt La Phi, Vương Tuệ Anh trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ thần sắc kích động. Con của ta trở về ta không đánh, thanh này coi như ta số tiền này chính các ngươi phân đi. Một giây sau, Vương Tuệ Anh vội vàng cầm trên tay bài trực tiếp bỏ trên bàn, sau đó đem chính mình trên bàn mười mấy khối tiền toàn bộ đẩy đi ra. Sau đó Vương Tuệ Anh lôi kéo La Phi tiến vào Lão La siêu thị. Đừng đánh điện thoại di động của ngươi mặt trược nhi tử trở về tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, chúng ta đóng cửa tiệm về nhà. Tiến siêu thị Vương Tuệ Anh liền hướng phía Lão La hô. Lão La nhìn thấy La Phi, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ngươi tiểu tử này, làm sao vô thanh vô tức liền trở lại? Lão La cũng là hỏi. Đây không phải muốn cho ngươi nhị lão một kinh hỉ thôi. La Phi cười trả lời. Đem siêu thị nhỏ đồ vật thu thập một chút, Vương Tuệ Anh cùng Lão La liền đem siêu thị đóng. Từ siêu thị trên đường về nhà, Vương Tuệ Anh vừa đi vừa càng không ngừng nhắc tới, người đứa nhỏ này, trở về cũng không nói trước nói một tiếng, trong nhà đều không có chuẩn bị cái gì tốt đồ ăn. Trên mặt lại là không thể che hết ý cười. Mẹ, tùy tiện ăn một chút là được, cũng không phải ngoại nhân. La Phi mang theo từ siêu thị mang về mấy thứ thực phẩm chín, cười nói. Về đến nhà, Vương Tuệ Anh liền vội vàng bắt đầu chuẩn bị cơm tối. La Phi nhìn đồng hồ, lấy điện thoại di động ra, ta cho đại bá cùng Tam Thúc gọi điện thoại, để bọn hắn ban đêm tới cùng nhau ăn cơm. Điện thoại kết nối sau, La Đại Phúc âm thanh vang dội từ trong ống nghe truyền đến, "Tiểu Phi, ngươi trở về." "Tốt tốt tốt, ta cái này nói cho ngươi bá mẫu, ban đêm chúng ta nhất định đến. Muội muội của ngươi La Phỉ hôm nay vừa vặn cũng ở nhà, chúng ta cùng đi." Đánh tiếp cho Tam Thúc La Kiến Quân, Tam Thúc cũng rất cao hứng, "Tiểu Phi trở về. Đi, ban đêm ta cùng ngươi Tam Thẩm đến đúng giờ. Có muốn hay không ta mang một ít đồ nhắm đi qua?" "Không cần Tam Thúc, trong nhà đều có, các ngươi người đến là được." La Phi liền vội vàng nói. Cúp điện thoại, La Phi đi vào phòng bếp muốn giúp đỡ, bị Vương Tuệ Anh chạy ra, "Đi đi đi, nơi này không cần đến ngươi." Cùng ngươi cha xem TV đi. Ngồi lâu như vậy xe, nghỉ ngơi một lát. Lúc chạm vào tối, đại bá một nhà tới trước. La Phi liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Đại bá mâu dẫn theo cái hộp giữ ấm, ta buổi chiều vừa bao sủi cảo, rau hẹ trứng gà nhân bánh. Đường muội La Phi theo ở phía sau, cười nói, "Ca, ngươi bây giờ thế nhưng là danh nhân bạn học ta thật nhiều đều biết ngươi." Chỉ chốc lát sau, Tam Thúc Tam Thẩm cũng đến. Tam Thẩm mang theo một túi vừa mua món kho, trên đường trông thấy liền mua điểm, nhắm rượu tốt. Vương Tuệ Anh từ phòng bếp nô đầu ra, "Đều tới." Ngồi trước một lát, đồ ăn lập tức liền tốt. Lão La đem cái bàn thu thập một chút. Người một nhà vô cùng náo nhiệt hỗ trợ bày cái bàn bưng thức ăn. Không lớn trong phòng khách lập tức tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. "Tiểu Phi, ngươi tại Hắc Băng tổ làm được còn thuận lợi sao?" Đại bá quan tâm hỏi. "Rất tốt, chính là bận điệu." La Phi đáp. Tam Thúc tiếp lời, "Bận điệu điểm tốt, bất quá cũng muốn chú ý thân thể, nhìn ngươi so với lần trước trở về gầy." "Nghe không?" Ngay cả ngươi Tam Thúc đều đã nhìn ra. Vương Tuệ Anh vừa vặn bưng một bàn cá kho đi ra, tiếp lời gấp dạ, "Về sau được nhiều về nhà, mẹ cho ngươi hảo hảo bồi bổ." Trên bàn cơm, mọi người ngồi vây quanh một vòng, bầu không khí ấm áp. Ta nói vài lời, La Phi hiện tại là chính sảnh cấp cán bộ, La Phi có thể đi đến một bước này ta trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ, thậm chí không chút nào khoa trương, có thể nói là chúng ta La gia mộ tổ bước lên khói xanh, đương nhiên chúng ta chỉ thấy La Phi hiện tại là chính sảnh cấp lãnh đạo, địa vị cao quý vinh quang, nhưng là La Phi vì thế bỏ ra cố gắng cùng gian khổ là chúng ta không nhìn thấy bất quá các ngươi có thể ngẫm lại, một cái không có thân phận bối cảnh người có thể đi đến một bước này có bao nhiêu khó, đến, để cho chúng ta là La gia có tiền đồ nhất người khô một chén. Đại bá giơ ly rượu lên. La Phi liền vội vàng đứng lên, đại bá nói quá lời. Ta cũng chính là làm tốt bạn trước làm việc. Khiêm tốn cái gì? Tam Thúc vô vô vai của hắn, còn trẻ như vậy liền lên làm Hắc Băng tổ tổ trưởng, chính sành cấp, cả nước có mấy cái. La Phỉ thì là tò mò hỏi, "Ca, ngươi làm qua nhiều như vậy đại án, khó quên nhất chính là cái nào a?" La Phi dừng một chút, Dương Dai Dai một án trong đầu chợt lóe lên, nhưng hắn chỉ là cười cười, đều thật khó khăn quên. Bất quá chuyện làm ăn cũng không muốn nói nhiều, ăn cơm ăn cơm. Vương Tuệ Anh càng không ngừng cho La Phi gắp thức ăn, ăn nhiều một chút cái này, ngươi khi còn bé thích ăn nhất. Lão La mặc dù không nói nhiều, nhưng nhìn xem nhi tử, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Sau khi ăn xong, người một nhà ngồi vây chung một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. La Phi nhìn trước mắt cái này ấm áp một màn, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Vô luận ở bên ngoài đã trải qua bao nhiêu mưa gió, nhà vĩnh viễn là ấm áp nhất cảng. Chương 423, cuối cùng thành thân thuộc đại kết cục, chương 423, cuối cùng thành thân thuộc đại kết cục. Sáng sớm ngày thứ hai, La Phi để lái xe đem xe dừng ở cách Nam Ngạn khu phái xuất sở còn có cách xa 100 mét giao lộ. Hắn một mình xuống xe, dọc theo quen thuộc đường bóng rừng từ từ đi đến. Thần quang xuyên thấu qua cây ngô đồng lá, tại trên đất xi măng bỏ ra pha tạp quang ảnh. Đồn công an Lam Bạch cửa hiên vẫn như cũ, chỉ là trên tường cảnh dân liên hệ cột đổi mới tấm hình. La Phi đẩy ra cửa thủy tinh, quen thuộc nước khử trùng vị cùng máy đánh chữ mực in vị đập vào mặt. Trực ban sau đài, một cái tuổi trẻ phụ cảnh đang túi đầu đơn đăng ký nghiên cứu, cũng không ngẩng đầu lên nói, làm việc trước lấy hảo. Ta tìm Lưu Sở. La Phi nói khẽ. Phụ cảnh ngẩng đầu, con mắt đột nhiên trừng lớn, La Phi, không là tổ trưởng. Tay hắn bận bịu chân loạn điệu theo vang nội bộ nước cồn, Lưu Sở, là tổ trưởng tới. Tiếng bước chân từ lầu 2 đông 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 lao xuống. Đồn công an sở trường Lưu Phúc một bên buộc lên đồng phục cảnh sát nút thắt một bên chạy đến, trên mặt chất đầy nụ cười vui mừng, La Phi, ngươi đến làm sao không nói trước nói một tiếng. Phía sau hắn đi theo Dũng manh tiến ra một đám người, Trịnh Tam Dân thái dương trắng, nhưng thân thể vẫn như cũ thẳng, Lương Ba Quân hàm cảnh sát đã là cấp 1 cảnh ti, cười đến khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt chen thành một đoàn, Tô Văn Kiệt trong ngực còn ôm nửa chồng hồ sơ vụ án, Hoàng Tiểu Binh trong tay còn cầm nửa cái không ăn xong trứng luộc nước trà. Lần trước gặp ngươi hay là chính sự, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền thăng chính sảnh. Lưu Phúc mặt mũi tràn đầy cảm khái đạo. Lương Ba lại gần nhỏ giọng nói, La tổ ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta trong sở truyền kỳ, Lưu Sở Thiên Thiên bắt người giáo dục mới cảnh. Sở trường trong văn phòng, Lưu Phúc tự mình pha được chân tàng phổ nhị. Gốm sứ mép chén bước lên nhiệt khí, mơ hồ trên mặt tường ưu tú cơ sở đơn vị huy chương. Năm ngoái cải tạo tiếp cảnh đại sảnh, tăng thêm 3 cái điều giải thất. Lưu Phúc đưa qua chén trà, chính là cảnh lực hay là khẩn trương, tính cả văn viên 22 người. La Phi vớt ve ấm áp với chén, đông ngai người ra lão kia vương tranh chấp điều giải thất còn mở sao? Sớm hủy đi rồi. Hiện tại đổi thành 24 giờ tiện cho dân phục vụ trung tâm. Lương Ba đạo. Đi ngang qua phòng trực ban lúc, La Phi trông thấy trên tường dán phụ cảnh hàng tháng khảo hạch biểu. Dương Tiểu Bạch tấm hình xếp tại ở giữa cột, kiểm tra đánh giá viết thái độ làm việc tích cực cố gắng. Nghĩ đến lúc trước Dương Tiểu Bạch hay là chính mình. Dương Tiểu Bạch công việc bây giờ thái độ so trước kia muốn tích cực nhiều. Lưu Phúc nhẹ nhàng nói ra. Đang nói, Dương Tiểu Bạch ôm một chồng hồ sơ hộp chạy qua, trông thấy La Phi trên lệch điểm đẩy ta một phát. La Phi đỡ lấy hắn rơi xuống laptop. "La tổ tốt." Dương Tiểu Bạch ngữ khí có chút khẩn trương đạo. "Đã lâu không gặp Dương ca." La Phi thì là cười cười nói, nhớ ngày đó chính mình nhập chức lúc hay là Dương Tiểu Bạch đái chính mình. Không nghĩ tới La tổ còn có thể nhớ kỹ ta, hắc hắc. Nghe được La Phi nói Dương ca, Dương Tiểu Bạch tâm tình khẩn trương đi một nửa, trên mặt tươi cười. "Làm sao lại quên, năm đó ta nhập chức lúc chính là Dương ca mang ta đúng rồi, 2 tháng 13 hảo ta kết hôn, đến lúc đó Dương ca có thể nhất định phải tới." La Phi nói xuất ra một phong thiệp cưới đưa cho Dương Tiểu Bạch, hắn lần này tới đồn công an bên này một đâu nhìn xem đồn công an đồng sự, một cái khác chính là mời mọi người tham gia hôn lễ của hắn. Nhất định đến đúng giờ. Dương Tiểu Bạch tiếp nhận thiệp cưới rất là kích động gật đầu nói. Lúc gần đi, toàn chỗ người tụ tại cửa ra vào hợp ảnh. Lái xe ra ngoài rất xa, La Phi quay đầu còn có thể trông thấy Lam Bạch cửa hiên lúc trước bày dùng sức phất tay thân ảnh. Bọn hắn vừa rời đi, Dương Tiểu Bạch liền vọt vào phòng nghỉ, giơ thiệp cưới, kích động nói thấy không, đây là La Thính cho ta phát thiệp cưới, ta là thật không nghĩ tới, La Thính trưởng còn có thể nhớ kỹ ta, còn chuyên môn cho ta phát thiệp cưới, để cho ta tham gia hôn lễ của hắn. Dương Tiểu Bạch, tiểu tử ngươi thật đúng là có thể a. La Thính tự mình cho ngươi phát thiệp cưới, ngươi mặt mũi này thật đúng là đủ lớn, chuyện này đủ ngươi thổi cả đời. Dương Tiểu Bạch đây chính là vận khí tốt, lúc trước La Thính mới vừa vào trước lúc, chính là hắn mang La Thính, nếu không La Thính làm sao có thể cho hắn phát thiệp cưới. Hắc hắc. Các người đám gia hỏa kia liền hâm mộ ghen ghét đi. Đây chính là La Thính kết hôn thiệp cưới. Dương Tiểu Bạch thì là vui vẻ đạo. Từ đồn công an bên này rời đi, La Phi lại đi Nam Ngạn khu hình cảnh đội bên này, nhìn Triệu Nhị Hòa, Vương Hỉ bọn hắn, thuận tiện cho Lý bọn hắn phát thiệp cưới. Đối với La Phi đến, đội cảnh sát hình sự bên này bà ngoại đồng sự chút tự nhiên cũng đều là phi thường kích động. Ngày 3 tháng 2, khi Miêu Thắng Nam kéo lấy Dương hành lý đi ra trạm đường sắt cao tốc lúc, La Phi cùng Vương Tuệ Anh hai người sớm đã ở tàu điện ngầm đứng chờ. Vương Tuệ Anh liền vội vàng cười hướng Miêu Thắng Nam gắt, "Thắng Nam, bên này, bên này." Miêu Thắng Nam trên mặt tươi cười, bước nhanh tới, ôn nhu nhìn La Phi một chút, lập tức nhìn về phía Vương Tuệ Anh. "A Di, các ngươi chờ lâu đi." Miêu Thắng Nam mở miệng nói. "Không có, chúng ta cũng liền vừa tới trong chốc lát, Thắng Nam ngươi ngồi xe, mệt không?" Vương Tuệ Anh tiến lên kéo lại Miêu Thắng Nam tay, La Phi thì là tiến lên rất tự nhiên tiếp nhận Miêu Thắng Nam trong tay Dương hành lý. Trên đường đi, Vương Tuệ Anh nắm chặt Miêu Thắng Nam tay nói liên miên lại nhải, từ Giang Bắc thị gần nhất biến hóa nói đến trong nhà vừa ướp tốt dưa chua, La Phi ngẫu nhiên cắm một đôi lời. Nửa giờ sau, La Phi bọn hắn liền đến nhà, vừa đẩy cửa ra, một cỗ nồng đậm mùi đồ ăn liền đập vào mặt, trên bàn cơm bày tràn đầy, cá kho bốc hơi nóng, dưa chua thịt trắng hầm đến xốp giòn nát, còn có một bàn kim hoàng nộ viên thịt, đây là lao la đến trưa tâm huyết. Nhanh ngồi, đói chết đi. Vương Tuệ Anh lôi kéo Miêu Thắng Nam tọa hạ, lại cho nàng trong chén kẹp khối cá, nếm thử thúc thúc của ngươi tay nghề, thúc thúc của ngươi cái gì bản sự đều không có, bất quá nấu cơm cũng không tệ lắm. Lão La mở bình rượu trắng, cho bản thân cùng La Phi tất cả rót một chén, Miêu Thắng Nam cùng Vương Tuệ Anh thì bưng lấy nóng nước trái cây. Qua ba lần rượu, La Phi đặt chén rượu xuống, bỗng nhiên mở miệng, "Cha, mẹ, ta dự định tại Giang Bắc thị mua phòng nhỏ làm phòng cưới." Lời này vừa ra, Vương Tuệ Anh đôi đũa trong tay dừng một chút, lập tức buông xuống bát, quay người tiến vào buồng trong, rất nhanh liền gặp Vương Tuệ Anh cầm một cái màu xanh đậm sổ tiết kiệm đi tới, đem sổ tiết kiệm hướng La Phi trước mặt đẩy, "Tiểu Phi, đây là ta cùng cha ngươi tích lũy 300000, một mực cho ngươi tích lũy lấy chính là mua nhà dùng." La Phi nhìn xem sổ tiết kiệm, trong lòng có chút xúc động, đây là Vương Tuệ Anh cùng lão La toàn từng cái đời tiền. La Phi lắc đầu nói, "Mẹ, không cần, mua nhà tiền ta có. Mua nhà đây chính là phải tốn rất nhiều tiền, ngươi cầm, nhiều một ít tiền, liền có thể nhiều một ít lựa chọn." Vương Tuệ Anh thì là nghiêm túc nói. La Phi cười cười, lập tức cầm điện thoại di động lên, ấn mở ngân hàng áp số dư còn lại giao diện, đưa tới trước mặt hai người, "Mẹ, ngươi nhìn." Vương Tuệ Anh đến gần xem thử, trên màn hình số lượng để nàng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, bảy phía sau đi theo một chuỗi dài số 0. Cái, 10, 100, ngàn, vạn, 100000, mấy triệu, 7 triệu. Nàng thanh âm đều đang phát run, quay đầu nhìn về phía lão La cũng lại gần nhìn, ngón tay ở trên màn ảnh điểm một cái, xác nhận không nhìn lầm sau, hai người đều ngẩn ở đây nguyên địa, nửa ngày nói không ra lời. Hay là Miêu Thắng Nam cười hòa giải, "Thúc thúc ca gì, La Phi đầu tư cổ phiếu thật lợi hại, những năm này toàn không ít, các ngươi cứ yên tâm đi." Vương Tuệ Anh lúc này mới lấy lại tinh thần, vỗ vỗ La Phi bả vai, hốc mắt đỏ lên, "Tiểu tử ngươi thật là có thể giấu, kiếm nhiều tiền như vậy, tuyệt không cùng chúng ta nói, có phải hay không sợ chúng ta hoa tiền của ngươi?" "Mẹ, không có chuyện, chính là quá bận rộn, cũng không có cái gì cơ hội nói với các ngươi." La Phi cười khổ nói. Sáng sớm hôm sau, bốn người liền hẹn môi giới đi xem phòng. Môi giới đề cử là một cái mới khai phá cư xá, hoàn cảnh tốt, hộ hình cũng rộng rãi. Vừa đi vào phòng tiêu thụ bán điệu đinh, La Phi liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc cấp 2 lúc giáo hoa, Dương Hiểu Quyên, giờ phút này mặc đồ chức nghiệp Dương Hiểu Quyên chính cầm bản thiết kế cùng hộ khách giới thiệu. Dương Hiểu Quyên cũng nhìn thấy La Phi, sửng sốt một chút, lập tức đi tới chào hỏi, "La Phi, đã lâu không gặp." Lập tức ánh mắt của nàng đảo qua La Phi bên người Miêu Thắng Nam, nhìn thấy Miêu Thắng Nam mặc giản lược áo khoác, khí chất cao lạnh lại già dặn, lại nghĩ tới chính mình bởi vì quanh năm mang hài tử mà hơi có vẻ tiểu tùy mặt, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác tự ti mặc cảm. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, La Phi mới biết được Dương Hiểu Quyên bây giờ tại phòng tiêu thụ bán điệu đinh làm việc. Nguyên lai, like, Dương Hiểu Quyên cùng lão công ly hôn. Dương Hiểu Quyên lúc trước sở dĩ gả cho lại thấp lại xấu Hoàng Văn, một cái là bởi vì Hoàng Văn đuổi nàng thời điểm đặc biệt thân cận, một cái khác là bởi vì Hoàng Văn gia lý điều kiện còn có thể có chút ít tiền. Có thể sau khi kết hôn, Dương Hiểu Quyên mới phát hiện Hoàng Văn không chỉ có hết ăn lại nằm, còn nhiều lần vượt quá giới hạn, Dương Hiểu Quyên rốt cục không thể nhịn được nữa, năm ngoái ly hôn, hiện tại một người mang theo hài tử, tại bất động sản bên này đi làm. "Các ngươi là đến mua phòng?" Dương Hiểu Quyên hỏi, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ. La Phi gật đầu, lập tức Dương Hiểu Quyên rất nhanh lấy ra bản thiết kế, đề cử một bộ 100 bình phòng ở. Bộ phòng này là 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 2 vệ nam bắc thông thấu, lấy ánh sáng vô cùng tốt, các ngươi nếu là thật muốn mua phòng ở nói, ta đề cử các ngươi có thể nhìn một chút bộ này phòng." Dương Hiểu Quyên chủ động đề cử đạo. La Phi lắc đầu, hỏi, "Các ngươi bên này có hay không lớn một chút hộ hình?" "Lớn một chút." "Các ngươi muốn mua bao lớn?" Dương Hiểu Quyên lập tức kinh ngạc hỏi. 200 mét vuông tả hữu." La Phi trả lời. Nghe vậy, Dương Hiểu Quyên triệt để chấn kinh, nàng không nghĩ tới lúc trước thường thường không có gì lạ đồng học, hiện tại không chỉ có tìm tuổi trẻ mỹ mạo khí chất cao quý bạn gái, hơn nữa còn có tiền mua lớn như vậy phòng ở. Có, chúng ta bên này vừa vặn có một bộ hơn 220 bình phòng ở, các ngươi nếu là muốn nhìn phòng, ta hiện tại sẽ mang bọn ngươi đi nhìn." Dương Hiểu Quyên vội vàng mở miệng. Đằng sau, Dương Hiểu Quyên mang theo La Phi mấy người nhìn phòng ở. Đối với phòng ở, La Phi cùng Miêu Thắng Nam hai người đều rất là hài lòng, Vương Tuệ Anh thì là cảm thấy phòng ở quá mức một ít, cảm giác trống không. "Các loại nhìn phòng ở, liên bộ này phải không? Bao nhiêu tiền?" La Phi hỏi. "Giảm giá xuống nói là 299 vạn." Dương Hiểu Quyên giải thích. La Phi không nhiều do dự, cùng Miêu Thắng Nam liếc nhau, lập tức gật đầu, "Đi, liền bộ này phải không? Chúng ta bây giờ ký hợp đồng." Cái này khiến Dương Hiểu Quyên triệt để ngây ngẩn cả người. Hơn 3 triệu phòng ở, La Phi nói mua liền mua, suy nghĩ lại một chút chính mình ly hôn hậu đái lấy hài tử chen tại phòng cho thuê, ngay cả mua kiện quần áo mới đều muốn do dự nửa ngày, một cỗ phức tạp cảm xúc xông lên đầu, có hâm mộ, có ghen ghét, còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được hối tiếc. Nàng nhìn xem La Phi cùng Miêu Thắng Nam sánh vai trai tài gái sắc đứng chung một chỗ, đột nhiên cảm giác được, lúc trước tất cả mọi người là người cùng một thế giới, nhưng là bây giờ chính mình đã cùng đối phương khác nhau một trời một vực. Càng làm cho Dương Hiểu Quyên khiếp sợ là, La Phi thế mà quét thẻ tiền đặt cọc mua phòng. Các loại La Phi bọn hắn giao xong tiền ký xong hợp đồng rời đi, Dương Hiểu Quyên còn thật lâu không thể trở về qua thần đến. Ngày 14 tháng 2, Giang Bắc Thị, Bạc Tước Đại Tiểu Điếm. Thần quang xuyên thấu qua hoa văn màu pha lê, tại trên thảm đỏ hạ xuống lộng lẫy còn sáng. Khách sạn ngồi vào khu giờ phút này ngồi thành phân biệt rõ ràng lại hài hòa giao hòa hai mảnh hải dương. Bên trái là màu xanh đậm cảnh lễ phục cùng thường phục phẳng giới cảnh sát đồng nghiệp, phía bên phải là sắc thái khác nhau thường phục thân hữu. Nói nhỏ âm thanh bên trong mang theo đặc thù tính kỷ luật, ngẫu nhiên vang lên đệ thấp tiếng cười. Bên tay trái, Lã Nghiêm cùng Vương Dương thấp giọng nói chuyện với nhau, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua cửa vào. Tô Mạn cùng Giang Phi Yến còn có một đám hắc băng tạo thành viên ngồi ở hàng sau, Tô Mạn hôm nay khó được xuyên qua quần trang. Dương Vũ thì không ngừng điều chỉnh máy ảnh, chuẩn bị ghi chép. Hắc Long cùng Ngô Hải Dương Miêu Anh cùng một đám trong tỉnh cùng trong bộ lãnh đạo thì ngồi ở hàng phía trước vị trí thấp giọng nói chuyện với nhau. Chính Thác, Triệu Nhị Hòa, Vương Hỉ, Lưu Phúc, Chính Tâm Dân, Lương Ba bọn người thì là ngồi ở hàng sau. Trong đám người Dương Tiểu Bạch mặc mới tinh phụ cảnh lễ phục, nhìn xem một đám đại lão, kích động không ngừng nhìn quanh. 10 giờ sáng cả, hôn lễ tiến hành khúc trang nghiêm tấu vang. Mọi người cùng xoát xoát đứng lên. Miêu Thắng Nam mặc màu tím lam đồng phục cảnh sát, mang trên mặt điểm điểm dáng tươi cười, tay kéo phụ thân ông Hải Dương cánh tay, chậm rãi đi vào. Vương Hải Dương giờ phút này bộ pháp trầm ổn, nhưng nét khóe miệng cũng hơi đỏ lên hốc mắt, tiết lộ nội tâm của hắn kích động. Thảm đỏ cuối cùng bên kia, La Phi một thân cảnh lễ phục thẳng, trên vai cấp một cảnh giám quân hàm tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ, hắn nhìn về phía Miêu Thắng Nam ánh mắt ôn nhu mà kiên định. Vương Hải Dương đi đến La Phi trước mặt, dừng bước lại. Hắn không có lập tức đem tay của nữ nhi giao ra, mà là thật sâu nhìn xem La Phi, thanh âm vang dội mà rõ ràng xuyên thấu lễ đường. "La Phi, hôm nay ta đem Thắng Nam chính thức giao cho ngươi." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả cảnh sát đồng liêu, ngữ khí ngưng trọng như sắt, "Các ngươi con đường tương lai đã là gia đình chi lộ, cũng là hành trình. Muốn hô kính lẫn nhau yêu, càng phải kề vai chiến đấu. Thủ hộ mọi người, cũng chú ý thật nhỏ nhà." Lời nói này đã là nhạc phụ nhắc nhở, cũng là lão lãnh đạo kỳ vọng. La Phi chào theo kiểu nhà binh, thanh âm vang hữu lực, là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Giờ khắc này là đối với sứ mệnh cùng tình yêu song trọng hứa hẹn. Vương Hải Dương lúc này mới chậm rãi đem Miêu Thắng Nam tay trịnh trọng để vào La Phi lòng bàn tay. Trao đổi chiếc nhẫn sau, đến phiên La Phi phụ thân lão La phát biểu. Lão La cầm ống nói tay có chút khẽ run, thanh âm lại rất lớn, "La Phi là cảnh sát nhân dân. Ta kiêu ngạo, Thắng Nam cũng là cảnh sát nhân dân. Ta càng kiêu ngạo hơn, ta vì bọn họ kiêu ngạo." Không có hoa lệ từ ngữ trao chuốt, nhưng ở đây tất cả mọi người vỗ tay đặc biệt bền bỉ, nhiệt liệt. Nghi thức khâu kết thúc, tân lang tân nương tiếp nhận đám người chúc phúc. Khi La Phi cùng Miêu Thắng Nam đi đến đen mặt rồng lúc trước, vị này lão lãnh đạo không hề nói gì, chỉ là dùng sức vỗ vỗ La Phi bả vai, tất cả đều trong im lặng. Lã Nghiêm, Vương Dương bọn người tiến lên, không phải ôm, mà là tiêu chuẩn túi chào, dùng cảnh sát đặc hữu phương thức biểu đạt sâu nhất chúc phúc. Ban đêm, Giang Phong nhẹ phẩy phòng cưới cửa sổ mới màn. Không có huyên náo náo động phòng, cái này phù hợp hai người bọn họ tính cách, cũng phù hợp bọn hắn nghề nghiệp đặc tính. Phòng khách trên ghế salon, tùy ý dựng lấy thay đổi lễ phục. Miêu Thắng Nam đứng tại trước cửa sổ sát đất, nhìn qua Giang Bắc cảnh đêm, La Phi đi đến phía sau nàng, tự nhiên vòng lấy eo của nàng, đem cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ tại giữa tóc nàng. "Thắng Nam học tỷ, chúng ta nên đi ngủ." La Phi khẽ cười nói. Ân Miêu Thắng Nam sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, ngượng ngùng gật đầu, thanh âm thấp đủ cho đều nghe không được. Không có càng nhiều ngôn ngữ, La Phi đưa nàng xoay người, ôm nàng lên, nhẹ nhàng đặt ở phủ lên đại hồng hỉ bị trên giường. Hắn cúi người, thật sâu hôn nàng. Nàng ở bên tai nói khẽ, "La Phi, ta yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi."